Thứ sáu tuần thánh, bài đọc 1. Trích sách tiên tri Isaiah, chương 52, câu 13 đến 53 và câu 12. Này tôi tớ ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn pháp, cao cả tuyệt vời, cũng như nhiều người đã kinh ngạc, vì thấy người tàn tạ mất hết vẻ người. Dung nhan người cũng không còn nữa, cũng thế muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người, vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây từ đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích, bị người đời khinh dễ như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh dễ. Bởi đó, chúng ta không kể chi đến người. Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc khổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngã. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén lông. Người thinh lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và án lệnh, người đã bị tiêu diệt. Ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa? Bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống. Vì tội lỗi dân ta, ta đánh phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác, nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang. Mặc dầu người đã không làm chi bất chánh, và miệng người không nói lời gian dối, Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, ta trao phó nhiều dân cho người. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh, bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân. Người đã mang lấy tội của nhiều người và đã cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời Chúa.
Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài. Xin đừng để con muôn đời tội hồ, vì đức công minh Ngài xin cứu chữa con phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Lạy Chúa, Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Con trở nên đồ nhục đối với những người thù, trở nên trò cười cho khách lân bang, và mỗi lo sợ cho người quen biết. Gặp con ngoài đường họ tránh xa con bị người ta quên, không để ý tới, dường như đã chết. Con đã trở nên như chiếc bình bị vỡ tan. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Phần con lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên Ngài là Thiên Chúa của con, vận mạng con ở trong tay Ngài. Xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo lên, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.
Bài đọc 2. Trích thư gửi tín hữu Do Thái, chương 4, từ câu 14 đến câu 16, và chương 5, từ câu 7 đến câu 9. Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng Tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giê-xu, con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng không phải chúng ta có một Thượng Tế không thể thông cảm sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng rơi lệ, dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và vì lòng thành kính, Người đã được nhậm lời. Vì giàu là con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu. Và khi đã hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục người. Đó là lời chưa.
Hãy ngợi khen Đức Kitô, ngợi khen Đức Kitô, vì Ngài là vua vinh quang muôn đời. Ngài là vua vinh quang muôn đời.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan chương 18 từ câu 1 tới chương 19 câu 42. Khi ấy Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Cê-rôn. Ở đó có một khu vườn. Người vào đó cùng với các môn đệ. Giu-đa tên phản bội đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các môn đệ, nên Giu-đa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các thượng tế và biệt phái cấp cho. Nó đến đây với đèn đuốc và khí giới. Chúa Giêsu đã biết mọi sự sẽ xảy đến cho mình, nên người tiến ra và hỏi chúng:
các ngươi tìm ai?
Chúng thưa lại:
Giêsu Nazareth.
Chúa Giêsu bảo:
ta đây.
Giu-đa là kẻ định nộp người cũng đứng đó với bọn chúng. Nhưng khi người vừa nói "ta đây", bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng:
các ngươi tìm ai?
Chúng thưa:
Giêsu Nazareth.
Chúa Giêsu đáp lại:
ta đã bảo các ngươi rằng ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những người này đi.
Như thế là trọn lời đã nói: con chẳng để mất người nào trong những kẻ cha đã trao phó cho con. Bấy giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tai bên phải. Đầy tớ ấy tên là Manco. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng:
hãy xỏ gươm vào bao, chén cha ta đã trao lẽ nào ta không uống?
Bấy giờ toán quân, trưởng toán và vệ binh của người Do Thái bắt Chúa Giêsu trói lại và điều người đến nhà ông Anna trước, vì ông là nhạc phụ của Caipha đương làm thượng tế năm ấy. Chính Caipha là người đã giúp ý kiến này cho người Do Thái. Để một người chết thay cho cả dân thì lợi hơn. Còn Phêrô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ sau này quen vị thượng tế nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế. Còn Phêrô đứng lại ngoài cửa. Vì thế môn đệ kia là người quen với vị thượng tế nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô nữ tỳ gác cửa liền bảo Phêrô:
có phải ông cũng là môn đệ của người đó không?
Ông đáp:
tôi không phải đâu.
Đám thủ hạ và vệ binh có nhóm một đống lửa và đứng đó mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu về môn đệ và giáo lý của người. Chúa Giêsu đáp:
tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ. Tôi thường giảng dạy tại hội đường và trong đền thờ, nơi mà các người Do Thái thường tụ họp. Tôi không nói gì thầm lén cả. Tại sao ông lại hỏi tôi? Ông cứ hỏi những người đã nghe tôi về những điều tôi đã giảng dạy. Họ đã quá rõ điều tôi nói.
Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó vả mặt Chúa Giêsu mà nói:
Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?
Chúa Giêsu đáp:
Nếu ta nói sai, hãy chứng minh điều sai đó. Mà nếu ta nói phải, thì tại sao anh lại đánh ta?
Rồi Anna cho giải người vẫn bị trói đến cùng vị thượng tế Caipha. Lúc ấy Phêrô đang đứng sưởi. Họ bảo ông:
Có phải ông cũng là môn đệ của người đó không?
Ông chối và nói:
Tôi không phải đâu.
Một tên thủ hạ của vị thượng tế có họ với người bị Phêrô chém đứt tai cãi lại rằng:
Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn cùng người đó sao?
Phêrô lại chối nữa, và ngay lúc đó gà liền gáy. Bấy giờ họ điều Chúa Giêsu từ nhà Caipha đến pháp đình. Lúc đó tảng sáng, và họ không vào pháp đình để khỏi bị nhơ bẩn và để có thể ăn lễ vượt qua. Lúc ấy Phi-la-tô ra ngoài để gặp họ và nói:
Các ngươi tố cáo người này về điều gì?
Họ đáp:
Nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không nộp cho quan.
Phi-la-tô bảo họ:
Các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông.
Nhưng người Do Thái đáp lại:
Chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả.
Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói trước: Người sẽ phải chết cách nào? Bấy giờ Phi-la-tô trở vào pháp đình, gọi Chúa Giêsu đến mà hỏi:
Ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp:
Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?
Phi-la-tô đáp:
Ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?
Chúa Giêsu đáp:
Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nước tôi không thuộc chốn này.
Phi-la-tô hỏi lại:
Vậy ông là vua ư?
Chúa Giêsu đáp:
Quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi.
Phi-la-tô bảo người:
Chân lý là cái gì?
Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ:
Ta không thấy nơi người này có lý do để kết án. Nhưng theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp lễ vượt qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích vua Do Thái cho các ngươi chăng?
Họ liền la lên:
Không phải là tên đó, nhưng là Baraba.
Baraba là một tên cướp. Bấy giờ Phi-la-tô truyền đem Chúa Giêsu đi mà đánh đòn người. Binh sĩ kết một triều thiên bằng gai nhọn đội lên đầu người và nói:
Tâu vua Do Thái!
Và vả mặt người. Phi-la-tô lại ra ngoài và nói:
Đây, ta dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lý do để kết án.
Bấy giờ Chúa Giêsu đi ra, đội mão gai và khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo họ:
Này là người.
Vừa thấy người, các thượng tế và vệ binh liền la to:
Đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá.
Phi-la-tô bảo họ:
Đấy, các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá. Phần ta không thấy lý do nào kết tội ông.
Người Do Thái đáp lại:
Chúng tôi đã có luật, và theo luật đó nó phải chết, vì nó tự xưng là con Thiên Chúa.
Nghe lời đó, Phi-la-tô càng hoảng sợ hơn. Ông trở vào pháp đình và nói với Chúa Giêsu:
ông ở đâu đến?
Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại câu nào. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người:
ông không nói với ta ư? Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao?
Chúa Giêsu đáp:
quan chẳng có quyền gì trên tôi nếu từ trên không ban xuống cho. Vì thế nên kẻ nộp tôi cho quan mắc tội nặng hơn.
Từ lúc đó, Phi-la-tô tìm cách tha người, nhưng người Do Thái la lên:
nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần của Caesar, vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Caesar.
Phi-la-tô vừa nghe lời đó, liền cho điệu Chúa Giêsu ra ngoài, rồi ông lên ngồi tòa xử, nơi gọi là nền đá, tiếng Do Thái gọi là Gabbatha. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, ngày chuẩn bị lễ vượt qua, Phi-la-tô bảo dân:
đây là vua các ngươi.
Nhưng họ càng la to:
giết đi, giết đi, đóng đinh nó đi.
Phi-la-tô nói:
ta đóng đinh vua các ngươi ư?
Các thượng tế đáp:
chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar.
Bấy giờ quan giao người cho họ đem đóng đinh. Vậy họ điều Chúa Giêsu đi, và chính người vác thập giá đến nơi kia gọi là núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Golgotha. Ở đó họ đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Phi-la-tô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Nhiều người Do Thái đọc được bảng đó vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết thì bằng tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin. Vì thế các thượng tế đến thưa với Phi-la-tô:
xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng nên viết người này đã nói ta là vua dân Do Thái.
Phi-la-tô đáp:
điều ta đã viết là đã viết.
Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi, thì họ lấy áo người chia ra làm bốn phần, cho mỗi người một phần. Còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đang liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau:
chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm, xem ai được thì lấy.
Hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh: chúng đã chia nhau các áo ta, và đã rút thăm áo dài của ta. Chính quân lính đã làm điều đó. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria vợ ông Clopas và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng:
hỡi bà, này là con bà.
Rồi người lại nói với môn đệ:
này là mẹ con.
Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Sau đó vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói:
ta khát.
Ở đó có một bình đầy giấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy giấm, cắm vào đầu ngành cây hương thảo, đưa lên miệng người. Khi đã nếm giấm rồi, Chúa Giêsu nói:
mọi sự đã hoàn tất.
Và người gục đầu xuống, trút hơi thở cuối cùng. Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ, để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là ngày đại lễ, nên người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. quân lính đến đánh giặc ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giê-xu, họ thấy người đã chết, nên không đánh giặc ống chân người nữa. Tuy nhiên, một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật. Và người đó biết rằng mình nói thật, để cho các người cũng tin nữa. Những sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của người. Lời Kinh Thánh khác rằng họ sẽ nhìn xem đấng họ đã đâm thâu qua. Sau đó, Giuse người xứ Arimathea, môn đệ Chúa Giê-xu, nhưng thầm kín vì sợ người Do Thái, xin Phi-la-tô cho phép cất xác Chúa Giê-xu. Phi-la-tô cho phép, và ông đến cất xác Chúa Giê-xu. Nicodemo cũng đến, ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giê-xu ban đêm. Ông đem theo chừng 100 cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giê-xu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm theo tục khâm liệm người Do Thái. Ở nơi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh có cái vườn, và trong vườn có một ngôi mộ mới chưa chôn cất ai. Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do Thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giê-xu trong mộ đó. Đó là lời Chúa. Chúa thứ sáu tuần thánh. Thế là đã hoàn tất. Gioan chương 19 câu 30. Suy niệm: sau một chuyến hành hương thánh địa, ba người bạn của thống đốc George Prince, Massachusetts, tặng ông một cây gậy làm từ nhánh cây trên đồi Canve. Họ nói: chúng tôi muốn ngài biết cho rằng khi đứng trên đỉnh đồi Canve, chúng tôi đã nghĩ tới ngài. Ông cảm ơn họ và nói thêm: nhưng thưa các bạn, tôi còn nghĩ xa hơn. Ở đó có một đấng khác cũng đã nghĩ đến tôi. Vì nghĩ đến mọi người, Đức Giê-xu đã sẵn sàng đón nhận cuộc khổ nạn kết thúc với cái chết đau đớn. Nghe đọc bài thương khó, hẳn ta dễ dàng nhận ra thái độ anh hùng tự nguyện chịu chết của ngài. Chết trên thập giá là cái chết khủng khiếp, tàn ác và nhục nhã hơn cả vào thời ấy. Thế nhưng trên thập giá, ngài có thể gục đầu an nghỉ, cảm nếm niềm vui chiến thắng, hoàn tất chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
mời bạn. Những ngày này bạn nhận ra tột đỉnh của tình yêu Chúa, cũng như có thể dễ dàng nhận thấy khuôn mặt mình qua những nhân vật phụ xuất hiện trong cuộc thương khó. Bỏ chạy như các môn đệ, hèn nhát như Phi-la-tô, độc ác như các binh sĩ, tàn nhẫn như giới lãnh đạo, dửng dưng như dân chúng, và gắn bó như các bà dưới chân thập giá. Chia sẻ, nói lên một cảm nghiệm khi tham dự cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu. Sống lời Chúa, tôi sẽ tham dự đầy đủ các nghi thức của hai ngày thánh này và dành thời gian chiêm niệm cuộc khổ nạn của Chúa.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã chết cho con được sống. Chúa đã bị treo lên để con cũng được kéo lên với Chúa. Xin cho con luôn trung thành với ơn gọi người môn đệ qua việc sẵn sàng vác thánh giá hằng ngày theo Chúa. Amen.
Thank you.